Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh, tình bao tâm hồn giữa bể khổ trầm luân về với anh đã áo vàng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành. Đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa. Và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Đêm nay xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai mờ. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp.
chạy giữa mùa xuân xanh, chừng như hương bưởi hương chanh và hương thượng Phật trong manh áo vàng. Con nằm đợi nắng sương tan, hoa đào đợi gió hương bay nồng nàn, chim non ríu rít gọi đàn, tôi còn đợi tiếng chuông vang lên trời. Theo anh qua cung từ bi, qua cầu dài khổ, qua đồi Quan Âm. Theo anh từng bước thiền hành, từng hơi thở nhẹ thanh thang cõi lòng. Chùa đây một cõi bình yên.
A Di Đà Phật. Kính mời đạo tràng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Giảng Sư, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Đức Phật dạy: chúng sanh nặng nghiệp sâu dày lâu đời, chìm đắm trôi nổi trên ba cõi sáu đường, chịu đủ muôn bề khổ não. Nếu không gặp được chánh pháp thì khó thoát ly sanh tử luân hồi. Ba đời mười phương chư Phật lòng thương bình đẳng, nhiều kiếp dắt dìu các loài. Hạnh phúc thay, biển khổ may gặp thuyền bạc nhã, từ đường mê mong lên pháp giả. Chúng con cầu thỉnh Chư Tôn Đức thuyết giảng pháp cho chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bế bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Huyền Trang Tự. Ngưỡng bế bạch trên ni sư trụ trì và chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện chứng minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ gần xa đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Đây là một cái duyên lành rất là thù thắng, và đây cũng là lần đầu tiên mà thiện chấn có duyên được ni sư trụ trì mời về đây để hội ngộ với toàn thể quý Phật tử, để chúng ta ôn lại những lời Phật dạy, để từ đó mình ứng dụng tu học để có được hạnh phúc chân thật trong cuộc đời đầy khổ đau này. Lời đầu tiên, xin thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho ni sư trụ trì và chư Tôn Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự chống viên thành. Và xin thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ đến toàn thể quý Phật tử thân khỏe tâm an, gia đình luôn được hạnh phúc bình an, vạn sự kiết tường như ý nguyện, và tâm Bồ Đề chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng, để mà hàng ngày tới chùa Huyền Trang để cùng cộng tu với sư cô. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nghe sư cô nói là chùa nghèo lắm, không biết nghèo sao đây, thấy cũng cơ ngơi đồ sộ lắm chứ bộ, phải không quý vị? Mà cũng tội nghiệp lắm quý vị. À, hôm trước á, nghe Phật tử nói lại là khi sư cô nói chuyện với lại Phật tử, sư cô khóc. Đâu có gì vì sao khóc? Tức là sư cô có chia sẻ với lại với chúng tôi á, là chùa thì gần đây, tâm huyết sư cô đã đổ ra đây, mà hầu như Phật tử ở đây không ai tới chùa hết. Họ tới đâu không à, chứ họ không chịu tới chùa. Cho nên nhìn thấy chúng sanh khổ nạn vì do không hiểu đạo Phật, cho nên mình sống cuộc đời mình làm những chuyện bậy, những chuyện sai, ác cho là thiện, trái cho là phải. Bởi vì không tới chùa cho nên đâu biết giáo lý của Đức Thế Tôn đâu. Cho nên sư cô thương, thương mà sư cô khóc. Quý vị thấy không, sư cô từ bi hay không? Không biết quý Phật tử ở đây có thương sư cô như vậy không nữa. Có không?
Có.
Có. Nhìn sư cô hiền ơi là hiền, lần đầu tiên mới được diện kiến sư cô đó nghe. Chứ sư cô thì thấy chân trắng qua cái đĩa, mà nghĩ cũng nhân duyên trùng điệp cũng hay lắm quý vị. Sư cô đi ra khám bệnh, rồi ông già của thằng Trắng cũng đi khám bệnh, chở má ra khám bệnh, rồi chặn cái đĩa. Cái sư cô về coi, không biết nhân duyên sao đã lọt vào mắt xanh của sư cô. Cho nên sư cô mới mời. Mà chắc cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm á, gần 2 tháng mới gọi điện thoại. Cũng rất là bất ngờ. Nói chung đây cũng là hội đủ nhân duyên đó quý vị. Thì hỏi thiệt quý vị nha. Thôi bây giờ trước hết là hỏi những vị Phật tử ở đây đi. Ai là Phật tử ở đây giơ tay xem coi. Vị nào? Nghe sư cô khoe là 30 người lận á. À rồi 1, 2, ai nữa đâu? 30 người mà sao có 3 người à? Mới có tính có 5-6 người à. Đâu tất cả những vị ở đây giơ tay cho Thiền Chấn mừng coi. Người ở địa phương này giơ tay coi. Đó, xin lại cùng những cái cánh tay đó thôi à. Thì hỏi thật quý vị nha, hôm nay quý vị vào đây, quý vị thấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc nhiều không? Vậy cho một tràng pháo tay đi. Thật ra thưa quý vị, không có nơi nào hạnh phúc khi mình được đến chùa đâu quý vị. Không những con người tìm được hạnh phúc ở chùa, mà ngay cả những loài súc sanh vẫn biết tới chùa để mà nghe kinh đó quý vị. Quý vị có nghe vào năm 1940 ở Huế không? Ở chùa Trà Am. Ngôi chùa Trà Am này nó nằm phía sau một ngọn núi Ngự Bình. Ngôi chùa rất là nghèo, tức là nền á, thì lót tráng xi măng, ở trên là lợp lá. Sư cô, chùa sư cô cũng ngon rồi nha. Đó, mà cái điều đặc biệt đáng nói đó là mỗi sáng sớm lúc 3:30, khi mà chùa công phu sáng đó, thì có 2 con đại mãng xà nó bò vào chùa, nó trèo lên trên bàn thờ. 2 con đi vào 2 hướng, trèo lên bàn thờ nằm 2 chốn 2 nơi, nó khoanh lại giống như là mình nhìn xa, giống như là một cái thì khi 2 con rắn đó quý vị, sáng nào nó cũng bò lên để hai bên trên bàn Phật đó, nó quanh lại, cái đầu này gác lên mình để nó nghe kinh. Mà nó tu như vậy suốt 5 năm trời, từ năm 1940 tới năm 1945. Thì sau đó thì chùa không còn thấy cặp rắn đó tới nữa. Mà con rắn này là mỗi con nó có một cái mồng ở trên, đỏ như là mồng gà vậy đó. Mà nó hiền, cực kỳ hiền, không hề hại ai, mà to lắm, to bằng bắp vế của quý vị đó, dài 2,5 mét. Ai mà lần đầu tiên gặp là xỉu liền. Nhưng mà người ta hỏi tại sao thầy không đuổi con rắn nó đi, nó vô nó hù người ta. Thì thầy trụ trì mới nói á, chúng sinh đều bình đẳng, đều biết đến chùa để tìm hạnh phúc, bình an để tu tập. Mà không ai có khả năng để mà đuổi 2 con rắn này hết. Vì đây là một dạng thiên long bát bộ, là một dạng thần tới để mà hộ pháp. Đó. Rồi, mà đặc biệt là 2 con rắn này nó ăn chay trường quý vị, nó không ăn mặn. Tức là nó ăn những cái hoa mà khi mà người ta cúng xong ta quăng xuống á, cái hang của nó là dưới chân của 3 vị tổ xây cái tháp, mà 3 vị trụ trì đã qua 3 đời làm cái tháp chôn ở đó. Thì con rắn đó, nó ở dưới cái hang đó đó, nó ăn vỏ bầu, vỏ bí, vỏ mướp, không bao giờ nó ăn thịt tu mà. Cho nên á, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng loài động vật, loài súc sinh mà nó còn biết đi tìm hạnh phúc chân thật tới chùa để mà nghe giảng kinh, để mà tụng kinh, để mà niệm Phật, thì chỉ có vậy mới thực sự đem lại hạnh phúc chân thật cho chúng ta mà thôi. Nhưng mà khổ thay, có quá nhiều người trên thế gian này họ lại không biết trân trọng cái cơ hội này. Nhiều lúc chùa sát bên đó mà họ không chịu tới, mà họ lại thích tới ở đâu xa lắm, xa thiệt là xa. Nghe nói ở Châu Đốc bà chú xứ linh lắm, tới để mà xin chớ lọc về làm ăn thì lụi hụi 2-3 giờ sáng cũng lên đường cho bằng được. Nghe nói ở Tây Ninh á, có bà chú đen chú đỏ gì đó linh lắm, cũng lụi hụi đi cho bằng được. Trong đời mà không đi một lần là không yên tâm đó. Nhưng mà cái chùa sát bên đây, sư cô đang trông chờ từng ngày từng phút để quý vị tới tu tập, để quý vị tới để mà rinh tiền công đức về, mà chả thấy ai tới hết, tới nỗi mà sư cô phải khóc luôn. Thế tội nghiệp cho sư cô quá. Thì khi nói đến hạnh phúc thì quý vị có hiểu hạnh phúc là gì không? Khi mà hỏi điều này, có nhiều người trả lời hạnh phúc cũng rất là mập mờ quý vị. Có nhiều người cho rằng có nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều bạc mới là hạnh phúc. Có nhiều người nói là có quyền quy danh vọng mới có hạnh phúc. Có nhiều người nói có vợ chồng, con cái sum họp mới có hạnh phúc. Có nhiều người hiếu thảo hơn nữa, họ nói rằng cha mẹ hiện tại đến cuộc đời này là hạnh phúc. Hoặc là có những người họ đơn giản hơn, họ gọi là an phận hơn, họ nói chỉ cần cho tôi no được ngày 3 bữa là hạnh phúc lắm rồi. Có người thì thực tế hơn chút nữa, họ nói chỉ cần cho tôi có sức khỏe, tôi không bệnh hoạn là hạnh phúc rồi. Nhưng mà thưa quý vị, những điều mong mỏi có những lúc mình tưởng rằng là rất là đơn sơ, rất là thánh thiện, rất là thực tế, nhưng mà tại sao hầu hết nhân loại không đạt được hạnh phúc đó? Ví dụ một cái thực tế đi ha. Bây giờ chúng ta nói về cái hạnh phúc ở thế gian trước. Tổ ấm gia đình, vợ chồng là gọi là khi mà trai lớn, gái lớn dựng vợ gả chồng, ai cũng đều mong có được hạnh phúc, hạnh phúc lứa đôi, phải không quý vị? Cho nên mới ghi là 100 năm hạnh phúc. Nhưng mà rồi thực tế có đúng như vậy hay không? Quý vị, mới ở chùa Long Quê Thiện Chấn đây nè, mỗi buổi trưa có một cái anh này là ảnh nghèo lắm, ảnh đi thuê một chiếc xe đẩy để anh đẩy đứa con của ảnh á. Đứa con bị tật, tức là khi mà ảnh lấy người vợ đầu tiên á, sinh ra đứa con, đứa bé nó bị bại não, nó bị lại không có xương sống nữa, cho nên á là ảnh, thế là bà vợ bà bỏ chồng bỏ con, quý vị, đang tâm bỏ các đứa con ruột của mình, bỏ chồng đi tìm người chồng giàu sang khác, không thèm ngó ngàng tới vợ, tới chồng con của người này nữa. Người đàn ông này bắt đầu đi bán vé số và đi thuê chiếc xe 1 ngày 4 ngàn để đẩy đứa con nó đi bán vé số. Trưa nào cũng tới chùa hết để mà nghỉ trưa, chứ nghỉ ở ngoài đường người ta không có cho. Tới chùa bởi vì dù ảnh không phải là Phật tử nhưng mà ảnh cũng cảm nhận rằng chùa là chốn bình an, là nơi từ bi để cho những người khổ nạn tới để mà nương nhờ. Mà khi hỏi tại sao anh không ăn cơm trưa, anh nói con sợ tổn phước lắm thầy, con sợ tổn phước con không dám ăn. Vậy đó mà cũng quay bộ cũng biết đạo dữ ha, mời hoài cũng không ăn. Thì quý vị thấy đó, cái hạnh phúc của vợ chồng có được bền vững không? Nay người ta nói hạnh phúc vợ chồng giống như đôi chim vậy, đôi chim liền cành. Nhưng mà khi có nè hoạn nạn rồi thì mạnh ai nấy bay, mạnh con nào con nấy bay đi. Có lẽ trong đây quý vị còn may mắn hơn anh kia một chút ha. Nhưng mà cũng có những cảnh tình như vậy đó quý vị. Cho nên vợ hạnh phúc ở vợ chồng thế gian này suy cho cùng cũng không bền vững được quý vị. Họ sẵn sàng thay đổi, thay vợ đổi chồng, chuyện này rất là bình thường. Cho nên nếu như chúng ta cho đó là hạnh phúc bình an ở vợ chồng thì điều này cũng không chắc ăn đâu. Rồi nói đến có người á, họ cho rằng khi mà con cái hiếu thảo với cha mẹ, tình cảm giữa cha mẹ con cái rất là hạnh phúc. Điều này quý vị thấy cũng chưa chắc đâu quý vị. Cảnh đời này nó nhiễu nhương lắm. Như có cái cô ở dưới miền Tây, cô Phật tử, cô tới cô khóc và cô nói thế này: thầy ơi, con khổ quá thầy ơi, bây giờ con chỉ vô chùa tu chứ con không muốn về nhà nữa. Hỏi tại sao? Cô nói là khi mà con bệnh, cả cuộc đời của con làm đầu tắt mặt tối, con dành dụm, con làm được cơ ngơi và có rất là giàu có được chủ một tiệm vàng. Thì khi con bệnh, khi mà con lao lực quá con bệnh, lúc mà con nằm bệnh viện thì đứa con trai của con nó đã có vợ rồi, nó tới bệnh viện nó thăm. Không hiểu sao nên hai vợ chồng nó tính toán thế nào đó, nó mới nói: mẹ mẹ, bây giờ mẹ già rồi, mẹ trao hết tài sản cho con đi, mẹ trao quyền sở hữu cho con đi, con hứa con sẽ hiếu thảo với mẹ suốt đời còn lại. Bây giờ mẹ già rồi, lỡ như mẹ chết bất đắc kỳ tử thì cái gia tài này sẽ rất là rắc rối, từ vì mẹ không làm gì chút kịp là chính quyền tới làm khó làm dễ, mệt lắm. Thôi con có một đứa con à, con là con một của mẹ mà, mẹ sớm sớm trao cho con đi. Bà già này nghe cũng có lý nha. Thế là trao hết di chúc tài sản lại cho con. Bà trao xong rồi bà cảm thấy trút đi gánh nặng, cho nên bà hết bệnh. Và khi bà về nhà, một tháng đầu thì bình an. Bắt đầu tháng thứ hai, con dâu nó bắt đầu nó xài xẻ bà này. Bà này bà già rồi, bà rửa chén cũng làm bể chén, cầm ly uống nước vô tình cũng làm bể ly nước. Thế là nó chửi bà: bà, cái gia tài này là thuộc về vợ chồng tôi rồi nghe, bà đừng tưởng là cái gia tài này của bà muốn làm gì bà làm. Nếu như mà bà không muốn ở đây thì bà đi, vợ chồng tôi không cản. Bà già bà khổ ơi là khổ, mỗi ngày bà ăn thì bà ăn cơm mà chan nước mắt. Khi mà bà cũng không dám kể lại cho con trai bà nghe, bởi vì con trai làm từ tối từ sáng tới tối mịt mới về, cho nên cũng sợ, cũng thương con mà đành phải cam chịu. Cuối cùng bà ra đi. Mà ra đi đâu quý vị? Tới đâu? Tới chùa nào? Tới chùa Quyền Trang này tu nè. Không biết trong này có ai vậy không? À, và mấy tháng sau bà nỗ lực tu tập quý vị, thì hai vợ chồng tự nhiên hồi tâm chuyển ý, tới để quỳ xuống mà xin lỗi bà, mong bà trở về. Quý vị, bà chịu về không? Theo quý vị về không? Tại sao không? Hả? Tinh tịnh hơn hả? Vậy mà tại sao chùa sư cô quê vấn que vậy? Không ai tới hết trơn vậy? Mấy gì xa tới không à? Ở tốt đâu thành phố Hồ Chí Minh á. À, cái này mốt có cái ly bỏ sẵn ra. À, thì đúng đó quý vị. Quý vị trả lời chính xác 100%. Cho ông Trầm pháo tay đi. Đúng là không nên về. Một lần đã sợ lắm rồi quý vị. Sợ lắm rồi. Tới chùa, nhờ tới chùa tu tập có công đức cho nên mới chuyển hóa được. Hai cái đứa con này nó hồi đầu đó quý vị. Đó, thấy không? Rồi mình nói lại tiếp cái chỗ mà vợ chồng. Nhiều người người ta bám víu vào vợ chồng dữ lắm, thậm chí họ không buông được đâu. Nhưng mà mới cách đây một tuần, có cái cô cùng quê, cô điện thoại, cô nói: thầy ơi, thầy cho con một lời khuyên cuối cùng, tức là gửi cái tối hậu thư cho mình. Thầy ơi, con phải ly dị chồng con thôi. Hỏi sao vậy? Con đã chịu đựng hết mười mấy năm rồi, không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Vì sao? Mười mấy năm qua chồng con không thèm ngó nghĩ gì đến con hết, mà mấy năm gần đây nó lại bắt đầu chửi mắng con, đánh đập con. Đó, mà con tận tâm tận lực vì cái gia đình này, ổng chỉ có tối ngày ăn nhậu, tối ngày đi chơi, có làm á thì cũng không đưa, cũng không phụ giúp gì hết, mà khuyên mà góp ý á là chửi, ỷ gọi là làm chồng đó, mà chửi con thậm tệ luôn. Cho nên con không thể nào mà tiếp tục sống được nữa, sống như địa ngục. Thầy chỉ với con ly dị được không? Quý vị theo quý vị thì có nên ly dị không? Có nên xúi người ta ly dị không? Không, bây giờ tối ngày bị đánh miết rồi sao, có ngày chết rồi sao, ai biết. Mười mấy năm không chút hối hận mà. Quý vị thiện chấn, mình là người tu mà không lẽ xúi người ta ly dị? Phật đâu có cho. Cho nên mình chỉ nói thế này thôi, thì tất cả đều tùy nhân duyên, tùy nhân duyên. Nếu như cô cảm thấy không còn tiếp tục sống được nữa thì tùy cô quyết định. Nói vậy cũng là mí mí rồi hả? Đó, thế là cô nói thật ra cô hỏi thầy thôi chứ con đã làm đơn ly dị rồi, trời cũng như không. Tiền trảm hậu tấu đó. Đó mà thiệt đó quý vị, khi mà chúng ta thiếu phước đó, vợ chồng sẽ không hạnh phúc đâu, con cái nó không hiếu thảo với mình đâu. Đó là do chúng ta thiếu phước. Khi mà mình có đầy đủ phước rồi, tới chùa tu tập như cái bác Phật tử hồi nãy đó, cái tiền công đức mình nó tăng cao rồi, mình trả nợ cho con cháu của mình rồi, cho chồng con mình rồi, thì nó sẽ hối hận. Lúc đó nó sẽ quay về, nó hối hận, nó xin mình tha thứ cho nó. Cho nên quý vị thấy không, bên ngoài kiếm tiền đâu được hạnh phúc, vô chùa kiếm tiền công đức hạnh phúc và chắc ăn hơn à, chuyện quá được mọi nghịch cảnh trong cuộc đời nữa. Rồi có một số người quý vị khổ lắm, lại đi lao vào cờ bạc để tìm hạnh phúc. Đây là mới cái tin này nè, các cô Phật tử cho biết á, con rể của cổ á, nó lao vào cờ bạc, tháng nó lãnh được 5-7 triệu gì đó, bây giờ nó thiếu nợ người ta chục triệu, bây giờ nó sợ quá nó không đi làm luôn. Giờ sợ quá không đi làm luôn. Có nhiều người là lao vào cờ bạc để mà tìm hạnh phúc, cho đó là thú vui quý vị. Đó. Rồi có nhiều người á lại á là tìm hạnh phúc, tìm cái chốn gọi là lăng lăng, cảm giác lăng lăng bằng xì ke ma túy. Quý vị, vô cùng nguy hiểm. Tại sao họ lại như vậy? Vì họ không chịu đến chùa. Họ không đến chùa làm sao mà họ biết. Cho nên ở ngoài bị người ta dụ khị, bị cái người xấu người ta lừa dụ dỗ đó quý vị. Mình đang nói tới cờ bạc và xì ke ma túy phải không? Đó, vậy đó, khi mà họ chích một cái rồi ha, là họ không còn biết trời đất gì hết. Họ thấy họ đang bay, bay như là Tề Thiên Đại Thánh bay trên mây vậy đó. Tới khi mà lên cơn ghiền rồi á, thì phải biết, quý vị mới vừa rồi báo nó đăng nhé, cái đứa con này nó bị nghiền ngập, tối ngày nó chìm trong hạnh phúc gọi là nàng tiên nâu. Nó nghiền ngập mà nó quơ hết tài sản trong gia đình nó bán hết rồi, cái bắt đầu nó chú ý mẹ nó đeo một sợi dây chuyền trên cổ. Nó xin mẹ nó, mẹ nó làm gì cho cái tài sản cuối cùng mà làm sao cho được. Thế là nó giật, nó đợi mẹ nó đang lúc mà sơ sẩy, nó giật một cái giống như là cướp ở ngoài đường vậy. Nó giật cái nó xô mẹ nó một cái, mẹ nó té xuống cái đầu đập vô cái cánh cửa. Nhưng mà rồi nó lên cơn ghiền quá rồi, nó không cần biết mẹ nó ra sao, nó bỏ nó đi chích. Nó hút chích mà nó không về nha. 2 tháng sau nó mới về. Khi mà nó về á, nó nhìn lên nó tá hỏa âm tinh. Nó thấy hình cái tấm di ảnh của mẹ nó đang ở trên bàn thờ á. Phía xa phía trước đó là nhang khói nghi ngút. Thì ra là khi mà mẹ nó té đập đầu xuống dưới cạnh á, cạnh cửa đó, bà bị chấn thương sọ não. Do lúc đó không có ai, phải chi mà nó đi cứu kịp thời thì cũng đỡ, nó bỏ đi luôn. Sau này người ta phát hiện thì máu ra nhiều quá, đưa đến bệnh viện thì cứu không kịp nữa. Nó hối hận vô cùng. Đứa con nó hối hận, nó quyết tâm nó cai nguyện. Nó không cần tới cái nhà cai nguyện, tự cai luôn. Cuối cùng nó thành công, nhưng mà đã muộn rồi quý vị. Cái sự cai nghiện của nó đánh đổi bằng sinh mạng của mẹ nó. Cho nên quý vị khi mà tỉnh ngộ để tìm hạnh phúc ở bên ngoài mà không biết quay lại, không biết vào chùa chiền, thì đằng sau đó là những hiểm nguy vô cùng. Rồi có nhiều người lại đi tìm hạnh phúc làm sao quý vị? Câu cá giải trí, quý vị thấy không? Con cá người ta đang sống vậy đó mà móc câu lên, con cá nó đau đến nó dãy dụa trên này vỗ tay khen là câu giỏi, câu hay. Những cái hạnh phúc mà những cái thú vui mà vô cùng tàn ác mà họ vẫn làm được cũng vì không biết tới chùa chiền đó quý vị. Đó. Rồi có nhiều người á lại đi tìm hạnh phúc ở đâu? Trong quyền lực. Họ thích quyền lực. Nhưng mà rồi quyền lực thật sự có đem lại hạnh phúc không quý vị? Quý vị còn nhớ Võ Tắc Thiên không? Giết cả con ruột của mình để lên ngôi. Còn bây giờ người ta vì quyền lực, người ta có thể bất chấp cả mọi thủ đoạn để mà hại nhau, để mình lên được cái địa vị đó. Nhưng rồi thế nào? Nắm được bao lâu? Nhiệm kỳ tổng thống có chừng 4 năm là cùng. Anh nào có phước đức nhiều làm được 2 nhiệm kỳ, 8 năm là xong. Nhưng mà đằng sau đó để lại vô số những cái tội nghiệp. Đó, cho nên cái hạnh phúc như vậy cũng vô cùng mong manh và bất an. Rồi, có nhiều người lại đi tìm hạnh phúc ở trong đâu quý vị? Nhậu nhẹt, rượu chè. Trời ơi, họ nói ngày nào mà không uống rượu họ chịu không nổi. Mỗi ngày phải uống rượu họ mới thấy vui. Mà khi mà nhậu rồi thì xung quanh là ê hề thịt cá quý vị. Bỏ tiền ra cắt cổ gà, cắt cổ vịt. Đó, tầm 5, tầm 7 lại bắt đầu cụng vô 100%, 100 phần ngàn. Đi xong rồi á, đi thì ói lên ói xuống, ngã qua ngã lại, mặt thì đỏ kè, về nhà lại bắt đầu chửi mẹ chửi cha, đánh vợ đánh con, làm phiền hàng xóm, mất hết cả nhân cách, mất hết cả tính người. Vậy mà rất nhiều người lại lao vào rượu chè để mà đi tìm hạnh phúc. Cái này là cánh đàn ông bị nhiều nhất, cánh đàn ông làm khổ phụ nữ nhiều nhất. Nói vậy chứ không phải là phụ nữ không làm khổ đàn ông nha, cũng có, mà ít. Tại vì phụ nữ đi chùa nhiều hơn đàn ông, cho nên phụ nữ tâm từ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và biết sợ nhân quả nhiều hơn. Hả? Khen, nghe nó khen phụ nữ cái vỗ tay. Rồi quý vị, có còn có nhiều người đi tìm hạnh phúc ở đâu quý vị? Trong vòng tay của người đẹp. Nhưng mà ở đây chắc còn ít à. Tại vì thấy đàn ông ít quá, cho nên từ đó mà sao gia đình bắt đầu lục đục tan vỡ, vì dính vào cái chuyện ngồi ngoại tình mà, thì nguy hiểm lắm. Thậm chí á, nguyên một cái ca axit nó tạt lên mặt mình á. Từ một người đẹp trai gần chết, cuối cùng thành người dị dạng, cũng vì thích gần người đẹp, thích lén phén ngoại tình đó. Còn các em nhỏ bây giờ nè, lại mê cái gì? Thanh niên bây giờ mê cái gì? Hạnh phúc đâu? Game online. Trời, cái này là cái tệ nạn nha. Bây giờ các nhà trường vô cùng là lo lắng nha quý vị. Bỏ học, bỏ hành. Thậm chí chơi game rồi cái không có tiền đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp luôn quý vị. Ăn cướp luôn để mà chơi game cho đã tay, cho đã con mắt của mình. Ừ, đã đi rồi sau này tương lai đen tối. Vào trong nhà khám ấy mà ở, trong danh sự nghiệp tiêu tan hết. Và còn rất nhiều những cái hạnh phúc mà con người đi tìm ở bên ngoài đó quý vị. Nhưng mà đằng sau cái hạnh phúc mà họ tìm được trong nhất thời đó là những cái hiểm nguy trùng trùng, những cái kiếp nạn khủng khiếp luôn quý vị. Còn có nhiều người á, sao gọi là kiếp nạn hiểm nguy? Bây giờ lấy thêm một cái ví dụ nữa nghe quý vị. Bởi vì có biết cái ông mà ông vua nhạc rock Michael Jackson không? Ở bên Mỹ đó. Khi mà một lần ổng lên sân khấu ổng biểu diễn đó quý vị, là sao? Hàng trăm ngàn người ào tới để mà xem. Rồi á, họ ào tới để tìm sao để xin chữ ký cho bằng được. Có một lần Michael Jackson đi biểu diễn quý vị, khi mà họ chen lấn đó, họ đã giẫm chết hàng ngàn người. Hàng ngàn người bị giẫm đạp bởi cái sự mà cuồng nhiệt ái mộ đó, khiến cho hàng ngàn người chết một cách vô tội như vậy, một cách chết oan ức như vậy đó. Cũng vì là tìm cái gọi là do kích thích cái tâm, không làm chủ được cái tâm mình à. Rồi, hoặc là gần nhất đây nè quý vị, còn nhớ cái vụ mà người ta thích đi du ngoạn không? Chùa thì không chịu đi đâu, mà đi vô ở Campuchia nhớ không? Cái chỗ mà đi hội nước, tham gia hội nước mà cái trên cầu ở Campuchia mà sụp cầu đó, nhớ không? Hàng ngàn người trèo lên cái cầu, cái nghe ai la lên là cầu sắp sập, thế là hoảng loạn chạy mà tìm đường thoát thân, giẫm đạp lên nhau trên 700 người chết, đa số là người phụ nữ, người trẻ em, người già. Tới nỗi mà ba người thanh niên lực lưỡng mà lôi một người ra khỏi cái đống mà đang đè lên nhau mà lôi không nổi đâu quý vị. Như vậy làm sao mà có người ta sống nổi? Cũng tại vì sao? Tại vì mình thích đi tìm hạnh phúc mong manh ở bên ngoài đó. Chưa hết đâu, còn nhiều người siêng lắm. Nghe nói nghe là hôm nay siêu thị này đại hạ giá,
bớt 50%, 7 giờ người ta mở cửa, 5 giờ sáng đã có mặt ở đó rồi, xếp hàng dài 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 ra để mà chen nhau mua hàng đại hạ giá. Vậy mà cái chùa sát bên đó nghe nói rằng hôm nay có vị quý Chư Tôn Đức về thỉnh kinh giảng kinh thuyết pháp, chùa có mở khóa tu niệm Phật á, chả thấy ma nào tới hết, toàn thấy người xa tới không à, còn Phật tử gần gần để không thấy ai tới hết. Phải chi mà quý vị ham tu ham học, giống như cái tâm mà ham đam mê á, những cái thú vui bên ngoài hay là thứ mua đi mua hàng đại hạ giá đó, thì quý vị hạnh phúc biết chừng nào, phải không quý vị? Thì quý vị đâu có khổ nữa. Vậy mà một nghịch lý ở đời là con người thích đi tìm cái nỗi khổ trong cái nỗi khổ, trong đau khổ, còn cái niềm vui chân thật đem đến giải thoát bình an thì lại ít ai để ý đến. Cho nên sư cô chủ trì đã hiểu thấu được điều đó mà sư cô mới khóc là như vậy á, khóc cho những cái chúng sinh mà còn mê muội đó, thích chạy theo những cái hư danh ở bên ngoài, những cái lợi dưỡng ở bên ngoài, những cái thú vui tầm thường ở bên ngoài, để mà cuối cùng hủy hoại các cuộc đời của mình đó thưa quý vị. Rồi còn rất nhiều những cái đam mê hạnh phúc mà người ta đi tìm, như có độ đá banh nè, hoặc là chơi số đề nè, ví dụ nhiều lắm, bây giờ chúng ta không nói nữa ha. Như vậy phản diện lại cái vấn đề trên thì chúng ta biết rằng có một nơi bình an nhất, chân thật nhất mà quý vị tới không cần tốn tiền, không cần phải sợ nguy cơ là nó xảy đến cho mình, đó là đâu? Chùa chiền, đúng không quý vị? Chùa chiền là cái nơi mà hạnh phúc bình an nhất, ví dụ như chùa Huyền Trang đây chẳng hạn. Nếu như quý vị không bình an, sức mấy quý vị tới đây, đúng không? Nếu như mà không có hạnh phúc bình an thì quý Phật tử ở xa thành phố đó, họ đâu có tội gì mà phải thỉnh tự Quan Âm về đây, rồi thức khuya dậy sớm để mà xuống đây cho kịp giờ, phải không? Cũng vì tâm niệm hoằng pháp, trợ duyên với cho Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, mà những người hiểu đạo họ sẵn sàng làm xả thân vì đạo đó thưa quý vị. Mà thưa quý vị, hôm nay chúng ta có 30 phần quà phát cho người nghèo, đúng không? Nhưng mà có nhiều người nói thế này: con muốn tới chùa lắm, nhưng mà con nghèo quá, con không có phương tiện để tới chùa quý vị. Con phải tranh thủ đi làm để kiếm tiền. Nhiều lúc con làm cả đời từ sáng tới tối mịt mà vẫn không đủ trả nợ, cũng không đủ để mà mua gạo để ăn, thì làm sao con yên tâm con tới chùa vậy thưa thầy? Có nhiều người nói như vậy đó quý vị. Thế quý vị thì giải quyết làm sao? Bởi vì do mình chưa có biết nhân quả. Sở dĩ chúng ta nghèo đó thưa quý vị là vì chúng ta không biết bố thí cúng dường. Đức Phật dạy hôm nay nghèo khổ là đời trước mình không biết bố thí cúng dường, không biết giúp những người khổ nạn. Mình đôi khi mình thấy người ta làm bố thí cúng dường mình còn chê bai, mình còn ngăn trở nữa quý vị đó, mình còn cười người ta nữa, cho nên đời nay mình nghèo khủng khiếp luôn. Cho nên bây giờ đây là cơ hội, những vị 30 người hôm nay tới đây bày cho quý vị một cái phương pháp để hóa giải cái nghiệp nghèo khổ. Hôm nay mỗi người nghe nói là được 10 ký gạo phải không, một thùng mì, một chai nước tương. Thì bây giờ quý vị mau mau tranh thủ biết phát tâm cúng dường, lấy ra khoảng nửa ký gạo, mỗi người khoảng nửa ký gạo, xé thùng mì ra, lấy ra một người khoảng 1-2 gói mì, gặp sư cô ni sư trụ trì ở đây, con thành tâm cúng dường, bây giờ con không muốn nghèo nữa, con muốn cúng dường để sau này con được giàu có, con không muốn khổ nữa thưa ni sư trụ trì. Như vậy đó quý vị, đây là một việc làm rất là cần thiết, rất là thiết thực, rất là đơn giản mà chúng ta vẫn làm. Nói đến cái nghèo á, bà con ở đây á cũng còn may mắn lắm, chưa phải là nghèo lắm đâu quý vị. Nghèo có bằng cái vợ chồng mà thời Đức Phật không quý vị? Có hai vợ chồng này thời Đức Phật nghèo gì mà nghèo, nghèo tới nỗi là hai vợ chồng chỉ có một cái y mặc, mặc người hai người chỉ có một cái thôi, mà là đi ăn xin nữa chứ, nhà cửa thì dựng lên một túp lều che xung quanh vậy thôi. Khi ông chồng đi ăn xin thì bà vợ lấy cái y đưa cho ông chồng mặc, thì vì bà ở trần truồng mà đâu có dám ra đường, phải núp ở trong trong phòng, trong cái tấp lều rồi đó. Mà khi mà bà vợ đi xin thì ông chồng đưa y cho tấm vải đó cho bà vợ mặc. Mà quý vị nghĩ đi, cái y đó mấy cả năm trời cũng đâu có giặt đâu, tại vì giặt cái sao mà đi xin, hai người con cái sao giặt, cho nên nó vừa rách rưới mà nó vừa hôi hám nữa quý vị. Vậy mà khi mà nghe nói có Phật về thuyết pháp, muốn nghe nói là bố thí cúng dường sẽ hết nghèo khổ, muốn cúng dường lắm nhưng mà biết cúng cái gì, đành xin đi nghĩ lại lấy cái y ra mà cúng, lấy y ra mà cúng, nhưng mà đâu có tới nơi được, thế là phải đợi một vị thầy đi ngang qua, đứng ngoài vẫy vẫy tay với lên: thầy ơi, thầy làm ơn thầy tới đây cho con cúng dường, thầy đem cái y này về dân Phật dùm con với. Thế là cởi y ra, quăng ra ngoài, trời, cái y nó hôi gì mà nó hôi đó. Quý vị đem lên cúng Đức Phật trân trọng lấy hai tay đón nhận cái y, và trước một cái pháp hội đông rất là đông, vua chúa đầy hết, Đức Phật mới nói rằng: hôm nay ta vô cùng xúc động vì có một đại thí chủ đã cúng dường cho ta một cái gia tài khủng khiếp lớn nhất, đó là cái tấm y này. Cái một vài vị vua chúa đứng lên kiện liền: con cúng dường thầy xe vàng xe bạc, lụa là gấm vóc, tại sao mà không có phước mà không khen con mà đi khen cái vợ chồng này? Thì Đức Phật nói: nhà vua cúng dường ta nhiều nhưng sẽ còn những cái đống vàng đống bạc khác, nhưng mà vợ chồng này chỉ có duy nhất một cái y, tức là đem cả sự sống mà cúng cho ta. Và cái công đức này nó tính theo cái phần trăm cái giá trị của cái gia tài đó quý vị. Rõ ràng vợ chồng này đã cúng cả cái gia tài. Bây giờ quý vị hôm nay vô chùa cúng bao nhiêu? Nó nhỏ nghe coi. Quý vị đem theo 500 ngàn, quý vị cúng bao nhiêu phần trăm? Cho dù quý vị cúng cho chùa Huyền Trang này mỗi người hết 500 ngàn, hết túi đi chăng nữa, nhưng ở nhà quý vị còn có 5 triệu, 50 triệu, thậm chí là 50 cây vàng ở nhà quý vị đó. Đúng không? Cho nên mình cúng như vậy là chưa thể bằng cái tấm lòng của cái người, của cái hai vợ chồng nghèo thời Đức Phật đó. Mà quý vị biết á, là qua đời sau vào 91 kiếp như vậy, người phụ nữ đó, tại vì người phụ nữ đề xướng ra việc cúng cái y, cho nên sinh ra đời nào, khi vừa sinh ra tự nhiên có một cái y trắng nó quấn quanh người của cô ta. Không phải người ta mặc nha, tự nhiên thôi. Khi mà sinh ra là có y quấn liền, một cái y màu trắng. Mà cái y này nó lạ lùng là không bao giờ bị ô uế, tạt nước sôi bôi dầu hắt lên nó cũng không dính quý vị. Hay như vậy đó. Mà 91 kiếp như vậy và sinh ra trong một gia đình giàu có cực kỳ, hưởng phước coi như là hưởng phước ở cõi trời đó. Cho nên quý vị, qua câu chuyện này chúng ta đã có được một cái hướng đi rồi, phải không? Mình muốn hết nghèo hết khổ thì mình phải biết cúng dường. Sở dĩ mình nghèo mình khổ là vì mình thiếu phước, mình mắc phước đó quý vị. Khi mà mình không còn phước nữa thì đừng bao giờ quý vị mong rằng quý vị dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Quý vị muốn làm giàu cái gì? Làm giàu quý vị muốn đốt cháy giai đoạn, đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, hay là quý vị lường gạt dụ dỗ người ta mua hàng giả mà nói là hàng thiệt đó, mua một mà bán giá một triệu đó. Còn nói đây là tôi mua, tôi lời có 5 đồng thôi, tôi lời có 10 ngàn thôi anh à, này kia, không đủ tiền xe tiền xăng này kia nữa đó. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà mình hết phước rồi, bởi vì mình gian trá mà phước của mình từ từ giảm lần, lúc đó mình làm đâu thất bại đó. Còn người mà có phước đó nha, làm chơi mà ăn thiệt, nhiều lúc á, sinh ra trong gia đình giàu có rồi, ăn coi như là không làm đầu móng tay mà giàu suốt đời, bởi vì cái phước của họ lớn quá, đời trước đó hay là họ đã làm phước lớn quá, mà đời này không làm phước hết phước rồi khổ lại như thường. Đó là chúng ta nói về cái phước ở thế gian. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng, cho dù ở đời này chúng ta có giàu có như thế nào, quý vị có giàu mà trong nhà quý vị có 1 tỷ cây vàng đi chăng nữa, rồi cũng không thể nào đem lại sự an lạc bình an chân thật cho chúng ta hết đâu quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì trong một gia đình có những cái nhân duyên chập trùng. Mình biết tu nhưng mà chồng nó lại không biết tu, con nó lại không biết tu, hàng xóm láng giềng nó không biết tu. Thế là nó dồn ngó cái tài sản của mình à, nó lấy, nó bắt đầu đi ăn cắp, ăn trộm, nó khoét vách, đục tường, rồi nó làm những chuyện bậy bạ, mình khổ ghê lắm. Cho nên có tiền nhiều cũng không được an lạc đâu. Cho nên quý vị có tiền nhiều làm ơn tới chùa Huyền Trang cúng dường giùm cái. Nghe không? Cúng chùa là còn mãi quý vị. Cái phước này nó theo mình, nó theo đời đời kiếp kiếp, nó theo đến khi nào mình thành Phật mới thôi quý vị. Đó. Mà thật ra quý vị làm phước ở chùa là, đó là làm gì? Bây giờ tới chùa, hồi nãy mình nói tiền bạc ở thế gian cúng dường bố thí là cái phước, nhưng mà phước hữu lậu. Cái phước này gọi là phước hữu lậu, nó vẫn còn luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi, nó vẫn còn đem lại sự khổ đau cho chúng ta. Bây giờ có một cái phước mà nhiều lúc mình không tốn tiền, nhưng mà nó lại, mình tới ngang, mình rinh tiền rủng rỉnh ở trong túi mình. Mà cái phước này nó cực kỳ màu nhiệm, có thể chuyển hóa được nghiệp chướng của mình à, có thể giúp cho mình tránh tai nạn, hết bệnh đau, kéo dài tuổi thọ à, mà nó có thể làm cho thân tâm chúng ta an lạc. Đó là đâu? Đó là đâu? Tới chùa tạo phước quý vị. Trước hết rảnh là tới chùa liền. Để làm gì? Quét lá đà, lao tượng, lao chùa à. Xong rồi có tiền thì cúng thì không nói rồi, tới tụng kinh hàng đêm. Tụng kinh dễ thương lắm quý vị. Ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh, thiệt là dễ thương hết sức luôn. Đó. Chứ đừng ngồi quýnh bài, ngồi xong bài mà rung rinh quá mai khen đâu. À, theo ban tổ chức thì có thể là mình 10, chậm nhất là 10 giờ mình kết thúc để chư tôn đức có làm lễ nữa. Ừ, thì cho nên mình nói thì mình cũng sẽ nói tóm gọn lại. Hả? Mình nó nghe mà mình chia sẻ Phật pháp mình tóm gọn lại mình thấy nó khó chịu làm sao đâu á. Nó không có hết ý. Nhưng mà thôi kệ nó, tùy duyên, nhập gia tùy tục, không sao. Thì khi quý vị tới chùa đó, quý vị tụng tụng kinh niệm Phật, một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị có một đồng công đức. Mà một ngày như vậy quý vị tụng bao nhiêu câu? Được 100 câu Phật hiệu không? Ít nhất là 100 câu, có được 100.000 công đức. À, rồi nếu mà ai mà giỏi giỏi tụng được 500 câu thì được 500.000 công đức. Mà mỗi ngày như vậy, mỗi năm như vậy, mỗi cả đời như vậy quý vị, trời ơi, tiền công đức của quý vị bao la luôn. Thì cái công đức đó, cái phước báo đó quý vị dư sức mà cho những cái oan gia trái chủ theo đời quý vị. Đó là chồng không thương quý vị, vợ không thương quý vị, con cái bất hiếu quý vị đó, nợ nần đã bao quanh quý vị. Đó là những oan gia đó quý vị. Đó, đó là những cái nghịch duyên cho chúng ta. Bây giờ mình đem tiền công đức gì mình cho. Đó, muốn lấy nhiều lấy, lấy hoài không hết. Còn nếu như ai cảm thấy nó sắp hết á, tiếp tục tới chùa để mà tụng kinh niệm Phật, để làm công đức. Đang nghe quý vị, công đức này không ai lấy được của mình hết, tự mình cho à. Cướp không được, nước không trôi được, lửa không đốt cháy được, giặc không cướp được, chính quyền cũng không lấy được. Mình muốn cho ai mình cho, mình tự tại mà. Công đức của mình, sướng chưa quý vị? Thì tội gì tại sao mà không tới chùa? Cái chùa gần xịt đây mà bà con đây đông lắm chứ bộ, đúng không? Thay vì đúng ra phải ngồi chặt xăng rồi đó, nhưng mà hầu như một hơn một nửa đã là Phật tử thành phố Hồ Chí Minh xuống đây rồi. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị lấy tiền nhân gian ở ngoài á, đem cái tiền ở ngoài đem vào chùa để đổi tiền công đức nha quý vị. Quý vị đem 500.000 tiền thế gian vào cúng chùa, tức là quý vị sẽ có được 500.000 tiền công đức, mà thậm chí nhiều hơn như vậy nữa. Đó, chắc ăn. Thấy chưa, sung sướng chưa? À, sinh ra bất cứ nơi đâu cũng được giàu có hạnh phúc hết. Bởi vì con người ta đa số người ta khổ, người ta nghèo, người ta vô minh, người ta làm ác là vì người ta không biết đến đạo pháp, không biết làm phước làm thiện. Đó, cho nên họ đi sai đường quý vị. Họ bị cái thế giới bên ngoài nó mê hoặc. Đó. Họ không biết gì hết. Bây giờ người mà thiếu phước á, họ biết đến chùa đâu quý vị. Thiệt. Đời trước mà chưa từng gieo duyên với Tam Bảo, đừng bao giờ họ tới chùa được. Họ rảnh á, cái chùa sát bên đó sẵn sàng ở nhà bày tiệc ra nhậu nhẹt, à, là hát karaoke, thư giãn cuối tuần, chứ bước qua chùa để mà lại Phật một lại thôi chứ không bao giờ thấy. Mà họ đâu biết rằng lại Phật một lại là tội diệt hằng xa, niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, thấy không? À, và Đức Phật cho chúng ta biết thế này nữa nè, tới chùa tu một ngày quý vị, cái phước của mình, cái công đức của mình bằng 100 năm ở ngoài đời làm phước làm thiện đó quý vị. Quý vị ghê, thấy ghê không? Hồi nào giờ mình đâu có biết đâu, mình tính toán dữ lắm nghe, không ngờ tính sao cũng thua Phật tính hết. Đức Phật tính sẵn cho chúng ta rồi, tới chùa tu tập đi quý vị. Đó là tự nhiên là cái công đức nó hơn ở ngoài đời, lăn lộn ở ngoài đời 100 năm như vậy đó, thì tội gì mà tại gì, tại sao không tới? Có nhiều người nói, thầy nói thực tế một chút nha, bây giờ tôi hỏi thầy nè, cật vấn mình, tới chùa có té ra gạo không? Thầy nói có đem tiền công đức rủng rỉnh về mà có tiền, có gạo đem về không? Có mì đem về không? Có nước tương đem về không? Có sao không có, hôm nay có 30 phần đem về nè. Đó. Rồi á, có té tiền té bạc được không? Thưa quý vị, chúng ta đừng có nhìn trước mắt, nó té nhiều lắm. Vàng bạc châu báu từ từ sau này nó sẽ té ra nhiều lắm quý vị. Nhưng mà cái thực tế trước mắt nhất đó là những cái tâm niệm tham lam, sân hận, si mê, đố kỵ, ích kỷ, hờn ghen, hơn thua, được mất, phải trái, đúng sai. Những cái tâm niệm tà ác đó nó sẽ té ra khỏi cái tâm của mình quý vị. Nó sẽ té ra ngoài, nó không còn ở trong tâm mình nữa. Mà nhường lại là gì? Là những tâm niệm từ bi, phải không? Bao dung, thánh thiện, dễ thương, dễ mến. Những cái tâm niệm vô cùng tốt đẹp nó ở trong tâm mình. Bởi vì tâm mình chỉ có một, hễ thiện còn trong tâm thì ác nó dâng đi. Mà ác còn trong tâm thì cái thiện nó không thấy. Mà quý vị biết chùa là cái nơi thánh thiện nhất trên cuộc đời này. Quý vị biết không? Nơi chùa là hội tụ tất cả những đấng tính tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, mà không có nơi nào bằng hết đó thưa quý vị. Cho nên mới có câu thơ là sao? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quý vị thấy không? Hồn dân tộc là cái gì? Là những gì tinh ba nhất của cái đất nước này và cho cả toàn thế giới. Nhưng mà chỉ một mái chùa nho nhỏ thôi mà bao trọn tất cả hết luôn. Điều này chứng tỏ rằng tới chùa là bao nhiêu công đức, phước báo, bao nhiêu từ bi, thánh thiện, trí tuệ nó sẽ ào ào tuôn vào tâm của quý vị đó. Vì thấy không? Cho nên á, mình là người có trí tuệ, mình phải tới chùa. Hãy rảnh là tới chùa nha quý vị. Đó. Cho nên cái câu này mình đã trả lời cho cái câu hồi nãy, đúng không? Té chứ nhiều, có nhiều thứ mà tiền bạc mua không được. Bây giờ có nhiều người giàu, cực kỳ giàu, nhưng mà ông chồng ông phản bội, thế là mỗi ngày họ đều đau khổ hết quý vị. Ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng khóc. Đó, thử hỏi có tiền có giải quyết được không? Nhưng mà chỉ có nơi chùa chiền, nơi tam bảo mới có thể giúp cho con người hồi đầu hướng thiện quý vị. Mà khi người ta đã hiểu rồi thì đâu có ai nỡ lòng nào mà đi phản bội, đi ngoại tình, phải không? Đâu ai mà đi hại người, hại vật đâu, phải không quý vị? Lúc đó mọi người đều coi nhau là người nhà của nhau rồi, thương nhau không hết, chứ hại nhau sao đành, phải không quý vị? Và quý vị biết rằng hễ trên thế gian này một ngôi chùa mọc lên thì một nhà tù sụp đổ. Quý vị nhớ kỹ điều này, một ngôi chùa xuất hiện trên cuộc đời này thì một nhà tù được phá tan. Một người bước tới chùa tu tập thì trên cuộc đời này bớt đi một người làm ác, bớt đi một người vô minh, bớt đi một chúng sanh tạo nghiệp. Quý cứ đồng ý không? Giơ tay nữa đi. Cho nên á, tới chùa công đức dữ dội lắm quý vị ơi. Nói nghe cái câu chuyện này minh chứng cho quý vị thấy nè. Vua A Dục Vương là ngày xưa là một vị vua tàn ác vô cùng ở bên Ấn Độ đó quý vị. Ngài giết 99 người thân thích của mình, 99 người dòng họ anh em giết sạch để mà lên ngôi vua. Và bắt đầu từ ngày lên ngôi vua, vua A Dục Vương mới đầu đi bành trướng thế lực, đi đánh chiếm.